Thứ ba, sắc pháp lược gồm có 11. 1. Nhãn. 2. Nhĩ. 3. Tỷ. 4. Thiệt. 5. Thân. 6. Sắc. 7. Thanh. 8. Hương. 9. Vị. 10. Xúc. 11. Pháp xứ sở nhiếp sắc. Phần trên đã giảng 8 thứ tâm pháp, 51 tâm sở hữu pháp. Tất cả cộng lại là 59. Bây giờ giảng đến ngôi thứ ba là sắc pháp gồm có 11. Thế nào là sắc pháp? Chính là những gì có hình sắc, có thể thấy, có chướng ngại, có thể tìm. Sau đây là 11 sắc pháp. 1. Nhãn sắc pháp. Con mắt có thể thấy mọi hình sắc. Con mắt của mình vốn là sắc pháp. Nó có hình chất, có hình dáng của con mắt, chúng ta có thể thấy được. 2. Nhĩ sắc pháp. Tai nghe được mọi thứ âm thanh, tai có nhĩ pháp như con mắt, muốn nhìn những gì mà nó thích và nhìn hoài không chán. Những gì mà nó không thích thì vừa nhìn qua đã thấy ghét không ưa. Tất cả đó đều do sắc pháp sinh ra. Cái lỗ tai cũng giống như vậy. Những gì mà nó thích nghe, nó có thể nghe suốt ngày. Còn những âm thanh mà nó chẳng thích nghe thì mới nghe qua là đã chán, không muốn nghe nữa. 3. Tỷ sắc pháp. Lỗ mũi thích ngửi mùi thơm, không chán chút nào và muốn ngửi hoài. Nhưng với mùi hôi thì nó ghét, không thích ngửi. 4. Thiệt sắc pháp. Cái lưỡi để nếm mùi ngon ngọt, nó thích nếm những gì nó luôn ưa muốn, và đối với những món chẳng vừa ý thì nói: "À, cái này đáng quá, tôi không muốn ăn đâu." 5. Thân sắc pháp. Là thân thể cũng thuộc về sắc pháp. Nếu nó hoan hỷ tiếp xúc thì muốn gần gũi thân cận, còn như chẳng thích thì muốn tránh xa. Đó là sắc pháp trong năm căn. Vì sao không nói đến ý căn? Nhân vì ý căn thuộc về thức thứ bảy, thức thứ bảy không thuộc về sắc pháp. 6. Sắc pháp. Là những gì có hình sắc. 7. Thanh pháp. Những gì có âm thanh. 8. Hương pháp. Là những gì có mùi hương. 9. Vị pháp. Những gì có mùi vị. 10. Xúc pháp. Là những gì có cảm giác. 11. Pháp xứ sở nhiếp sắc pháp. Cũng chính là pháp trần. Pháp trần này ngoài năm trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, chúng là những bóng dáng còn lưu lại ở trong ý thức, là ảnh tử, cho nên thuộc về sắc pháp. Phần trên đã nói về 11 loại sắc pháp, đều là có hình sắc, có thể tìm thấy. Chúng ta hãy tự tìm xem nguyên lai của các sắc pháp này. Chúng nó từ đâu đến? Sắc pháp vốn từ Như Lai Tạng tánh đến, do tứ đại, địa, thủy, hỏa và phong hợp thành. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý cũng do tứ đại hòa hợp mà thành. Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng do tứ đại này mà sinh ra. Địa, thủy, hỏa, phong sung mãn khắp pháp giới. Cho nên ở trong pháp giới, chúng nó hỗ tương trợ giúp lẫn nhau. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng, tứ đại chính là Như Lai Tạng tánh. Vì địa, thủy, hỏa, phong, tất cả đều châu biến pháp giới, không hề chướng ngại nhau. Như chúng ta thấy, thủy hỏa thì chẳng dung hợp với nhau, nhưng trong pháp giới thủy hỏa đều lại cùng khắp, rồi gió với đất cũng cùng khắp pháp giới. Tất cả những thứ ấy hỗ tương trợ giúp lẫn nhau mà không hề chướng ngại nhau. Tại vì sao? Nhân vì chúng nó đều là Như Lai Tạng tánh, thân thể của chúng ta cũng do tứ đại mà hình thành nên mới sinh ra nhiều pháp như thế. Quý vị có thể lấy làm lạ, vì sao thân thể chúng ta cũng do tứ đại mà thành? Người không rõ đạo lý này khi nghe như thế thì tuyệt đối không thể tin được. Nhưng đối với ai đã nghe qua Phật pháp sẽ hiểu được sự thật là như vậy. Trong thân thể quý vị có mồ hôi, đó là khí ướt. Tánh ướt thuộc về nước, đại tiểu tiện cũng thuộc về nước. Trong thân thể có hơi ấm, hơi ấm thuộc về hỏa. Chúng ta cũng có khí để hô hấp, đó thuộc về phong. Da thịt gân xương của chúng ta rắn chắc thuộc về đất. Bốn đại này hòa hợp với nhau mới cho ra 11 sắc pháp như phần trên đã nói. Đây chỉ nói đơn giản về nguồn gốc của sắc pháp mà thôi. Nếu quý vị muốn biết một cách rõ ràng hơn thì cần phải tu hành, đến khi khai ngộ rồi mới triệt để thấu hiểu mọi việc. Tối mai sẽ giảng xong quyển Bách Pháp Minh Môn Luận này. Nghe qua quý vị hiểu rõ hay chẳng rõ, đó là việc của quý vị. Còn tôi giảng có rõ hay không rõ là việc của tôi. Nói tóm lại, nếu quý vị hiểu rõ, tức là minh bạch luận trăm pháp. Nếu không hiểu rõ là không minh bạch trăm pháp này. Nếu hiểu rõ được trăm pháp này, tức sẽ minh bạch tất cả đạo lý trọng yếu của Phật giáo. Tối mai sẽ biết chúng ta có hiểu rõ hay không. Nếu minh bạch được trăm pháp này thì có thể nói là được khai ngộ chút ít, còn như không minh bạch được thì phải từ từ học nữa. Thứ tư, tâm bất tương ưng hành pháp lược gồm có 24. 1. Đắc. 2. Mạng căn. 3. Chúng đồng phận. 4. Dị sanh tánh. 5. Vô tưởng định. 6. Diệt tận định. 7. Vô tưởng báo. 8. Danh thân. 9. Cú thân. 10. Văn thân. 11. Sanh. 12. Trụ. 13. Lão. 14. Vô thường. 15. Lưu chuyển. 16. Định dị. 17. Tương ưng. 18. Thế tốc. 19. Thứ đệ. 20. Thời. 21. Phương. 22. Số. 23. Hòa hợp tánh. 24. Bất hòa hợp tánh. 24 loại này gọi là tâm bất tương ưng hành pháp. Tại sao là bất tương ưng hành? Nói theo danh từ hiện đại, bất tương ưng hành nghĩa là chẳng hợp tác. Quý vị chẳng hợp tác với tôi cũng chẳng hợp tác với quý vị. Thí dụ tôi nói, chúng ta hãy đi về hướng đông, nhưng quý vị lại đi về hướng tây, đó gọi là không hợp tác, đó cũng là không tương ưng. Muốn tương ưng thì phải hợp tác. Tôi nói đi về hướng đông thì quý vị phải đi theo hướng đông. Tôi nói đi về hướng tây thì quý vị phải theo về hướng tây. Giống như trong tay tôi có một đấm gạo cho bồ câu ăn, các con bồ câu liền bay đến ăn, đó là tương ưng. Nếu chúng nó chẳng ăn thì chẳng phải là tương ưng. 24 loại bất tương ưng này cùng ai chẳng hợp tác đây? Nó cùng với tâm pháp quý vị không hợp tác, cùng với tâm sở hữu pháp, sắc pháp và vô vi pháp đều không hợp tác. Tại sao lại nói vậy? Vì công dụng của tâm và tâm sở đều hai duyên ngoại cảnh bên ngoài. Trong khi 24 món bất tương ưng này không có cái công dụng như vậy, tức là nó không thể duyên với ngoại cảnh, cho nên cùng với tâm và tâm sở không có tương ưng với nhau. Và tại sao nó cũng chẳng tương ưng với sắc pháp? Vì các thứ tương ưng này không có hình chất, không có chướng ngại, không có tự tướng và bổn thể, hoàn toàn hư giả. Vì chính nó là hư giả, cho nên đối với các phương diện vừa kể đều không thể tương ưng. Pháp thì có chân có giả. Hiện giờ tôi đang giảng pháp giả cho quý vị nghe đây. Biết được các pháp giả thì mới hiện ra chân tánh. Nếu các pháp giả không biết thì làm sao đắc được các tánh thật? Nhận giả làm chân, đó gọi là giả trong cái giả, hư vọng trong cái hư vọng. Tất cả các pháp xưa nay vốn là hư vọng, mà quý vị lại gia thêm một lần hư vọng nữa. Cũng như tôn giả A Nan muốn được chân pháp nhưng lại sợ mất cái giả. Bỏ không đành cái giả thì cái chân không thể hiện bày. Cho nên nói: xả bất liễu giả thành bất liễu chân, xả bất liễu tử quán bất liễu sanh. Bỏ chẳng xong cái giả thì không thành được cái chân, bỏ không xong cái chết thì đổi không được cái sống. Tuy 24 món giả pháp không có hình tướng, nhưng nó có sanh diệt. Vì có sanh diệt nên cùng với pháp vô vi lại chẳng tương ưng với nhau. Pháp vô vi không có sanh diệt. 24 thứ pháp giả đều có sanh diệt ở bên trong. Chúng do tâm pháp, tâm sở hữu pháp và sắc pháp, ba thứ này hỗ tương với nhau, hiển ra hình bóng của chúng, cho nên nói là giả, không có một cái nào thật cả. Có người nói, hôm nay tôi tới chùa muốn nghe pháp thật, mà vị pháp sư này giảng toàn pháp giả. Nếu tôi biết là giảng pháp giả thì tôi chẳng thèm đi nghe đâu. Quý vị không nghe pháp giả cũng không có pháp chân. Nhưng quý vị trước tiên cần phải nghe pháp giả, rồi sau mới có thể nhận ra được pháp chân. Đó chính là vì chân mà nói giả, bỏ được cái giả thì cái chân sẽ hiện bày. Bây giờ chúng ta nói đến 24 pháp bất tương ưng. 1. Đắc. Vì sao gọi là đắc? Đắc từ đâu ra? Nói đến từ tâm tham, do tâm tham sanh ra. Ở trong trạng huống không thể được mà mong mỏi có được. Nhưng có một người tưởng tượng rằng mình đã được một thỏi vàng. Nhưng có thật là họ đã được thỏi vàng chưa? Thổi vàng này thật không thể đắc được. Cái đắc này chỉ là hư danh, là giả, cho nên pháp này cũng là giả luôn. 2. Mạng căn. Mạng sống của chúng ta từ chủng tử thức thứ 8 đầu thai ra là đã có sanh mạng. Cái sanh mạng này phải có đủ 3 điều kiện là thọ, noãn và thức. Thọ là số 5 tuổi, noãn là hơi ấm của thân, thức là thần thức, tức thức thứ 8. Có thức thứ 8 ở trong thân thì có mạng căn, còn thức đi khỏi là mạng căn không còn. Cho nên nói mạng căn cũng là giả, không phải thật vậy. Cho nên tưởng mạng căn của chúng ta là chân thật. Bất kể như thế nào, tôi cũng quý cái thân này, không để ai đụng chạm đến, cũng như không muốn nghe ai nói đến tôi một lời không tốt nào. Đó là vì còn chưa buông xả được mạng căn này, cho nên chẳng được khai ngộ, chẳng được thành Phật. Cái mạng căn này đã làm hại chúng ta rồi, mà chúng ta vẫn quý trọng như của báu. Trong tâm lúc nào cũng tưởng thân mạng tôi đây thật là quý giá vô cùng. Đó chính là chấp trước, nhận giả làm chân. Và nào biết rằng mạng căn chỉ là giả, còn tự tánh mới là chân thật. 3. Chúng đồng phần. Là mọi người, đại chúng đều có một phần tương đồng với nhau. Thí dụ, quý vị có cái thân thể này thì quý vị là một phần. Tôi cũng có thân thể này là tôi có một phần. Tất cả mọi người đều đồng có thân thể này, đấy gọi là chúng đồng phần. Phàm phu với phàm phu là chúng đồng phần. Nhị thừa với nhị thừa là chúng đồng phần. Bồ Tát với Bồ Tát là chúng đồng phần. Trong chúng đồng phần có chỗ bất đồng. Nhưng người phương Bắc nói người cuồng với người nhát, hai chữ đều có bộ khuyển bên cạnh. Trong luận ngữ nói người cuồng hay chiếm hữu bừa bãi, người nhát không làm vậy. Người cuồng thì tích cực bất kể tất cả, làm việc hấp tấp bừa bãi. Còn người nhát thì tiêu cực, cái chi cũng chẳng muốn làm. Người cuồng phê bình người nhát rằng: anh thấy họ có hữu dụng gì đâu, suốt ngày từ sáng đến tối chẳng làm gì, chỉ biết ăn ngủ thôi. Những hạng người này chẳng bằng giết quách cho rồi. Người nhát liền nói: anh xem người này cái gì cũng làm, thế giới này có thể bị nó làm hư hại mất. Cái người như vậy nên sớm tiêu diệt nó đi. Hai người này đều có ý tiêu diệt lẫn nhau, tật đố với nhau, luôn luôn chướng ngại và quỷ bán lẫn nhau. Giống như chuyện của người bán khôi giáp và người làm cây mâu. Người làm khôi giáp cứ sợ khôi giáp chẳng đủ kiên cố chắc chắn, có thể bị đau thương kiếm kích đâm thấu. Người làm đau thương kiếm kích cứ sợ rằng vũ khí mình làm không có đâm thấu được khôi giáp. Đó là hai cái loại vũ khí của người luyện tập võ thuật. Nên đó gọi là chúng đồng phần. Nhưng một loại dùng để bảo vệ người và một loại thì dùng để giết người. Đó là chúng đồng phần ở trong cái chỗ bất đồng. Lấy vấn đề tu thiền và học giáo không tương dung làm thí dụ. Hôm qua có một vị tới nghe pháp, hỏi tôi thuộc tông phái nào. Tôi nói tôi không thuộc tông phái nào hết. Tại sao lại nói không thuộc tông phái nào? Vì nói không có tông phái thì người ta không có cách nào để công kích. Nếu có tông phái thì thiền tông nói giáo tông chẳng hay, giáo tông nói thiền tông chẳng đúng, mà quỷ bán lẫn nhau. Đó là để chứng minh cho câu chúng đồng phần ở trong chỗ bất đồng. Lại thêm nữa, từ xưa nay có những người rảnh rỗi thường hay bài bán nói Khổng Tử vốn không có tri thức, hoặc có người kia lại cho rằng Mạnh Tử thì chẳng hiểu gì, so ra tôi còn có trí tuệ hơn. Quý vị xem, tất cả đều là người nhưng lại bài xích lẫn nhau. Nào là anh không tốt với tôi cũng chẳng tốt với anh. Đấy cũng là chúng đồng phần trong cái bất đồng của nó. 4. Vị tánh sanh. Trong tương đồng có sự khác biệt, trong sự khác biệt có sự tương đồng. Đó gọi là vị sanh tánh. Như đồng là người, nhưng mỗi người đều có một sở thích và tập quán khác nhau. 5. Vô tưởng định. Đó là lối tu của ngoại đạo. Họ chán sanh tử, tìm cầu xuất ly, giải thoát. Họ dùng một sức mạnh để khống chế tâm và tâm sở không cho hoạt động, đình chỉ tư tưởng. Nhưng thực hành biện pháp như vậy chỉ là cách miễn cưỡng. Cũng như dùng tảng đá để đè lên cỏ, làm cho cỏ không tăng trưởng được, nhưng gốc rễ nó vẫn còn đó. Câu sanh ngã chấp của thức thứ 7, tức là cái chấp ngã đeo đuổi ta từ vô thủy kiếp cùng với ta sanh ra ngày hôm nay, cùng tồn tại với thức thứ 8 mạng căn, khi đó gọi là vô tưởng định. Tu vô tưởng định thì được sanh lên cõi trời vô tưởng. 6. Diệt tận định cũng là pháp tu của ngoại đạo. cũng là dùng phương pháp miễn cưỡng để tu. Cũng đồng với phương pháp trước là đình chỉ ý thức thứ sáu và tâm sở không khởi vọng tưởng nữa, miễn cưỡng không sanh vọng tưởng, tưởng như vọng tưởng đã diệt hết rồi. Tuy nhiên, lúc này câu sanh pháp chấp của thức thứ bảy, tức là cái chấp pháp này cũng theo ta từ vô thủy cùng với ta sanh ra ngày hôm nay, và so với chấp ngã, sự chấp pháp này vi tế hơn một chút. Cùng với thức thứ tám, xen tạp lẫn nhau, không thể phân ra được. Thứ định này chẳng phải là chân định, chỉ có thể gọi là diệt tận định. 7. Vô tưởng báo. Vô tưởng định và vô tưởng báo chẳng đồng nhau. Vô tưởng định là nhân, vô tưởng báo là quả. Vô tưởng định là cảnh giới trước khi xả thân. Vô tưởng báo là khi đã xả thân để thọ quả báo. Sau khi xả thân sanh về cõi trời tứ thiền, chính là cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ. Có thể nói là đến cảnh giới vô tưởng, nhưng vẫn còn thức thứ tám di tế. Chấp sắc là sanh mạng. Sự chấp sắc di tế này là do một thứ rất là di tế ở bên trong sanh ra, tướng phần của thức thứ tám, cho nên mới có sanh mạng tồn tại, đó là vô tưởng báo. Cái sanh mạng này vẫn có khi phải chấm dứt và có thể bị đọa lạc. Khi trước tôi đã từng giảng, có một người tu chứng được định phi tưởng phi tưởng xứ. Khi người này bị một con cá quấy nhiễu nên sanh tâm sân hận: ta sẽ biến thành một con chim bói cá để bắt ngươi ăn thịt. Do đó sau khi sanh lên cõi trời, hưởng hết phước liền bị đọa lạc làm loài chim bói cá. Cho nên tôi đã nói, trước Phật giáo giảng đường có hai con chim bồ câu, vì từ trước nó đã chẳng giữ quy củ, chẳng giữ giới luật của người xuất gia, nên bây giờ mới bị quả báo làm thân chim bồ câu. Sự việc này cũng cùng một đạo lý trên. Khóa mùa hè này sẽ bắt đầu rồi. Mùa hè năm nay và năm rồi chẳng giống nhau. Hai mùa hè năm trước đều có giảng kinh, tọa thiền, luyện tập diễn giảng rất cực nhọc. Năm nay chúng ta đem chữ hẳn, rất, biến thành chữ cánh, càng, vì so với năm rồi có phần cực khổ hơn. Như vừa mới bắt đầu khóa là khai thất quan âm rồi, sau đó mở lớp giảng kinh vào mùa hè. Sau 10 tuần lại đã thiền thất. Hai thất là 14 ngày, thêm một ngày là 15. Ngày 15 là ngày trăng rằm tròn sáng, thì tánh quang minh của chúng ta cũng tròn sáng như mặt trăng vậy. Tham gia khóa tu mùa hè cuối cùng được lợi ích gì? Nếu quý vị muốn tìm sự lợi ích đó thì chẳng nên đến. Ở đây không có lợi ích gì cả. Nếu không có sự lợi ích, vậy nơi đây có cái gì? Có cực khổ, ngày ngày rất là cực khổ, từ sáng đến chiều không có thời giờ nghỉ ngơi. Tuy không có lợi ích, chỉ có cực khổ, nhưng có cái chỗ đạo là cái tu đạo trong khóa hè này. Chữ đạo này lại có thể đổi thành chữ đáo, tức là đến nơi đáo xứ, đến được chỗ nào? Đến chỗ Phật, chỗ Pháp, chỗ Tăng. Vậy mùa hè này là chúng ta đến được ba chỗ đó. Tôi xin nhắc cho quý vị rõ ràng hơn một chút, là quý vị chẳng nên có tâm tưởng nghĩ sẽ được lợi ích. Vì sao thế? Nếu quý vị có cái tâm đó thì biến thành tâm tham trong trăm pháp rồi. Ai mong muốn có được lợi ích cho riêng mình thì chẳng hợp với Pháp, chẳng hợp với đạo. Thế thì làm sao mới hợp với đạo? Đó là phải vô nhân vô ngã, vì tu hành phải chịu kham khổ, vì Pháp quên thân, cũng như nhị tổ vì cầu Pháp mà tự chặt cánh tay của mình. Đó mới thật chân chánh vì Pháp. Trong chúng ta đây, có ai vì cầu Phật Pháp mà dám chặt cánh tay của mình không? Chắc trừ phi là đã uống rượu say thôi. 8. Danh thân. Danh chính là danh xưng. Như chúng ta đều gọi là người, đó là cái tên chung. Các vật cũng có tên của nó, cũng như cái lư có danh tự của cái lư, cái bình có danh tự của cái bình, cái nào có tên theo cái nấy. Còn danh thân thì sao? Là đủ có hai chữ như lư hương, bình bông, vân vân. Cái lư đốt hương này, cái bình cắm qua kia, các thứ đều có danh thân, có tên gọi cả. 9. Cú thân. Danh và cú đều là để hiển thị, sáng tỏ pháp. Thế nào là cú? Đó chính là một câu, câu từ của một câu. Thí dụ, các hạnh vô thường là pháp sanh diệt, đấy chính là cú thân. Tóm lại, nếu lấy một câu để hiển rõ pháp ra, ấy chính là cú thân. 10. Văn thân. Là văn tự, từ chữ một gọi là chữ, nhưng các chữ liên kết lại thành có ý nghĩa nên gọi đó văn thân. tất cả các kinh điển là văn thân, tất cả các sách vở là văn thân, phàm là văn chương đều được gọi là văn thân. 11. Sanh. Phàm là vật thì đều có sanh thì có lão, không luận người hay súc sanh hoặc là vật chất đều có sanh có lão. Sanh chính là trước không có, bây giờ lại có nên gọi là sanh. 12. Trụ. Là đình trụ một chỗ bất động, nơi bổn vị của nó. Sau khi trụ qua rồi sẽ thành lão. 13. Lão. Phàm vật trải qua một thời gian sanh trụ thì liền dần dần suy lão. Lão là biến hoại, biến dị, đó là theo định luật tuần hoàn sanh trụ dị diệt. 14. Vô thường. Là hoại diệt. Sanh trụ dị diệt cũng chính là thành trụ hoại không. Khi sanh tức là thành, khi trụ tức là đình lưu, khi lão là hoại, vô thường là không. 15. Lưu chuyển. Đây nói chúng ta từ vô thủy cho đến nay ở trong lục đạo luân hồi lưu chuyển trong sinh tử muôn kiếp chẳng thôi. 16. Định dị. Định là khẳng định, cố định, dị là biến dị. Như đạo lý nhân quả luân hồi là điều khẳng định, gieo nhân lành thì kết quả lành, gieo nhân ác thì kết quả ác. Ở nhân thì đồng nhân một thứ với nhau, còn về quả thì có chỗ bất đồng, biến dị mà ra. 17. Tương ưng. Trong 24 bất tương ưng, vì sao lại có loại tương ưng này? Điều này thật khiến cho người khó hiểu. Không sai, thật khiến cho người ta không rõ ràng. 24 món phân rành là bất tương ưng, nhưng bỗng nhiên lại có một loại tương ưng xuất hiện, đâu chẳng phải là điều mâu thuẫn với nhau sao? Nhưng 24 bất tương ưng này là cùng tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp với vô vi pháp bất tương ưng với nhau. Nhưng bây giờ lại nói tương ưng là tương ưng với 24 loại bất tương ưng pháp. Tương ưng những gì? Tức tương ưng với nhân quả luân hồi. Nhân là mở đầu, quả là chung cuộc, trung gian là nghiệp tướng. Tương ưng là tương ưng với nhân quả. Gieo nhân như thế nào thì gặt quả như thế ấy. Nghiệp tướng ở khoảng giữa thì nó tương ưng với cái nhân mở đầu, cũng tương ưng với cái quả sau chót. Cho nên giữa lưu chuyển và định dị thì quyết định có sự tương ưng. Như bóng theo hình một chút cũng không sai chạy. 18. Thế tốc. Là cái sự biến dịch không dừng nghỉ mau chóng, nhanh chóng phi thường, giống như điện chớp, như gió thổi, không khác chi chim bay, thỏ chạy, nhanh chóng cực kỳ. Đấy là biểu hiện cho thế tốc. 19. Thứ đệ. Theo thứ lớp có trên dưới, trước sau, tất cả pháp đều có tầng bậc thứ lớp, tuyệt đối không thể hỗn loạn được. 20. Thời. Là tánh của thời gian, như năm tháng, ngày, giờ. Thời gian ngắn nữa gọi là sát na, dài thêm là vô lượng kiếp. Toàn thể chữ kiếp của tiếng Phạn gọi là kiếp ba, nó thuộc về thời. 21. Phương. Là phương hướng, trước sau, tả hữu, trên dưới, mỗi mỗi đều có phương hướng của nó. 22. Số. Là số mục. 23. Hòa hợp tánh. Hòa là điều hòa, ví như đem nước mà hòa hợp với sữa thì không còn phân ra nước và sữa nữa, đó gọi là hòa. Hợp là vừa dặn ăn khớp với nhau, như tách trà có nắp đậy lại thì cái nắp ở trên đậy vừa đúng với tách ở dưới, hai cái hợp nhau, đó là hợp. 24. Bất hòa hợp tánh. Hòa và bất hòa hợp tương phản với nhau. Hòa hợp là nhân duyên, bất hòa hợp là tự nhiên. Ngoại đạo chấp trước tự nhiên là bất hòa hợp, đó là thiên kiến. Nhị thừa chấp nhân duyên hòa hợp, còn Như Lai tạng tánh thì phi nhân phi duyên, phi hòa hợp, phi bất hòa hợp, phi tự nhiên. 24 loại bất tương ưng này chẳng thuộc sắc, cũng chẳng thuộc tâm, chẳng thuộc tâm sở, cũng chẳng thuộc vô vi pháp, cho nên nó riêng lập thành 24 bất tương ưng như vậy.